Hai, Pháp Thân Bồ Tát thể hiện trong chính Pháp giới, các Ngài thân sự dạy người, đích thật chỉ có Pháp Nhất Thừa. Duy có Pháp Nhất Thừa mới thật sự là bình đẳng, mới thật sự là từ bi. Cái gì gọi là Tam Thừa? Tam Thừa là Đại Thừa. Đại Thừa là Bồ Tát Thừa, Duyên Giác Thừa và Thanh Văn Thừa, gọi là Tam Thừa. Bồ Tát là Đại Thừa, Duyên Giác là Trung Thừa, Thanh Văn là Tiểu Thừa, cũng gọi là Tam Thừa. Nếu như nói nhị thừa tức là Đại Thừa và Tiểu Thừa. Đại Thừa là Bồ Tát, Tiểu Thừa là Thanh Văn và Duyên Giác, hợp chung lại gọi là Tiểu Thừa. Đây là Đức Thế Tôn tại trong hội Pháp Hoa khai quyền hiển thật. Ngài đem Pháp quyền xảo phương tiện nói ra cho chúng ta biết. Phật nói nhị thừa hay nói tam thừa, đó là trừ Phật phương tiện nói, không phải là nói chân thật. Nếu nói chân thật thì chỉ có Pháp Nhất Thừa. Kinh Pháp Hoa là Nhất Thừa, Kinh Hoa Nghiêm là Nhất Thừa, Kinh Phạm Võng là Nhất Thừa. Cho nên khi chúng ta đọc đến hai câu Hoa Khai Kiến Phật Tức Văn Phật Thừa này, Phật Thừa là chỉ cho bộ kinh nào? Chúng tôi nghĩ rằng nhất định là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Kinh Hoa Nghiêm là Pháp Nhất Thừa cứu cánh viên mãn. Cho nên Phật giảng Kinh Hoa Nghiêm đương cơ là những vị nào? Là 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ. Pháp Thân Đại Sĩ trụ trong cảnh giới nào? Trụ trong Thật Báo Trang Nghiêm Độ. Chúng ta biết ở Tây Phương Cực Lạc thế giới có tứ độ phàm thánh đồng cư độ của cõi Cực Lạc, cũng giống như phàm thánh đồng cư độ trong thế gian này của chúng ta. Địa cầu của chúng ta chính là phàm thánh đồng cư độ. Ở trong địa cầu của chúng ta, chúng ta biết có bậc A-la-hán đang tu hành ở cõi này. Bởi vì cảnh giới không gian của chúng ta khác nhau nên chúng ta không thấy được A-la-hán. A-la-hán cũng không dễ gì để cho chúng ta thấy được. Quý vị đã từng đọc qua Bộ Sám Tam Muội Thủy Sám. Trong Tam Muội Thủy Sám có nói đến quốc sư Ngộ Đạt, nghiệp chướng hiện tiền, trên đầu gối sinh ra một ghẻ mặt người, đau đớn gần muốn chết. Lúc đó sư liền nghĩ đến trước kia có một vị hòa thượng. Vị hòa thượng đó mắc bệnh cùi, mình mẩy lỡ rét, rất là hôi tanh, không ai dám đến gần. Chỉ có sư phát tâm từ bi chăm sóc vị hòa thượng đó. Về sau vị hòa thượng đó hết bệnh và nói với sư rằng, trong tương lai khi ông gặp phải đại nạn, ông hãy đến tìm tôi. Ngài cho biết Ngài ở trên núi đó thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Trên núi đó có hai cây tùng, ông hãy đến đó tìm tôi thì tôi sẽ giúp đỡ ông. Về sau, lúc đầu gối sư sanh ra một ghẻ mặt người, thì liền nghĩ đến những lời căn dặn của vị hòa thượng đó. Sư bèn đi tìm, thì mới biết vị hòa thượng đó là bậc A-la-hán thị hiện. Sư đi đến nơi đó tìm ngài, quả nhiên thấy được đạo tràng của A-la-hán. Thất bảo trang nghiêm. Thì ra vị hòa thượng đó là tôn giả Ca Nặc Ca, tôn giả giúp sư điều giải quá trừ quan kết. Thì quan gia trái chủ rời khỏi, tôn giả dạy sư dùng nước tam muội rửa một ghẻ mặt người, sư mới được bình phục. Sau đó sư xuống núi, quay đầu nhìn lại không thấy gì cả, chỉ là một vùng núi hoang vu, không có cái gì, cũng không có. Mới biết trong nhân gian có đạo tràng của bậc A-la-hán. Nếu không có duyên phận đặc biệt thì quý vị sẽ không thấy được. Vị tổ sư đời thứ tư của Tịnh Độc Tông chúng ta là Đại sư Pháp Chiếu. Ngài cũng là vị thiền sư. Pháp viên tịnh độ của Ngài rất sâu. Có một ngày lúc ăn quá đường, tức là lúc ăn cơm, trong tự viện ăn quá đường là dùng bát. Hôm đó vào buổi sáng, buổi sáng ăn cháo, Ngài nhìn trong bát, đột nhiên nhìn thấy trong bát hiện ra cảnh giới của núi Ngũ Đài. Nhìn thấy trong bát hiện ra Đại Thánh Trúc Lâm Tự của Văn Thù Bồ Tát. Ngài thấy được rất rõ ràng, nhưng không biết cảnh đó ở đâu. Hỏi người khác, người khác vừa nhìn thì biết cảnh đó là núi Ngũ Đài, vì họ đã từng đến núi Ngũ Đài. Vì vậy Ngài phát tâm triều bái núi Ngũ Đài. Lúc triều bái núi Ngũ Đài, Ngài đã đến núi Ngũ Đài. Quả nhiên nhìn thấy con đường đó giống như cảnh đã hiện trong bát không khác, nên Ngài lần mò theo con đường đó mà tìm. Quả nhiên Ngài đã tìm được, đã thấy được ngôi chùa Đại Thánh Trúc Lâm Tự. Lúc đó Ngài Văn Thù và Phổ Hiền, hai vị Bồ Tát đều ở trong giảng đường. Văn Thù Bồ Tát đang giảng kinh, Ngài vào trong giảng đường ngồi nghe giảng hết một thời. Lúc đó Ngài xin thỉnh giáo với Văn Thù Bồ Tát: thế gian này đã bước vào thời kỳ mạt pháp, căn tánh của con người dần dần kém cỏi, phiền não tập khí sâu hơn người xưa kia, phải tu pháp môn gì mới được thành tựu? Thì Văn Thù Bồ Tát nói rằng: phải tu pháp môn niệm Phật. Ngài lại hỏi cách niệm như thế nào. Văn Thù Bồ Tát niệm ra mấy câu cho Ngài nghe, thì Ngài liền biết niệm. Sau đó Ngài rời khỏi Trúc Lâm Tự, trên đường xuống núi Ngài vừa đi vừa làm dấu, để lần sau có đến thì không sợ lạc đường. Vừa đi vừa làm dấu, nhưng khi quay đầu nhìn lại thì chỉ là một vùng hoang vu, không có chùa chiền nào cả, giống như trong một giấc mộng vậy. Mới biết đó là cảnh giới của Bồ Tát. Sau khi trở về thì Ngài đề xướng pháp môn niệm Phật. Ngũ hội niệm Phật là do thiền sư Pháp Chiếu đề xướng. Âm điệu của ngũ hội niệm Phật là do Văn Thù Bồ Tát truyền cho Ngài. Hiện nay cũng có ngũ hội niệm Phật, tôi có nghe qua, nhưng không giống. Vì sao không giống? Vì cách niệm ngũ hội niệm Phật hiện nay, chúng ta nghe tâm không được định. Còn phương pháp niệm Phật của Văn Thù Bồ Tát truyền, khi quý vị nghe, khiến cho tâm của quý vị được thanh tịnh. Khi niệm nhất định rất nhiếp tâm, cho nên phương pháp ngũ hội niệm Phật đó đích thật đã thất truyền. Khúc nhạc ngũ hội niệm Phật hiện nay là do một vị pháp sư vào năm đầu dân quốc biên soạn ra nhạc phổ, giống như ca hát vậy. Tôi có nghe qua, cảm thấy rất hay. Tôi nói đây cũng là một phương pháp rất hay để tiếp dẫn những người trẻ tuổi hiện nay. Nhưng nếu muốn thật sự niệm Phật nhất tâm, niệm đến công phu thành phiến, nhất định nhất tâm bất loạn, thì phương pháp này không thể làm được. Cho nên Bồ Tát và A-la-hán cùng với chúng ta ở trong cõi này là thật, không phải giả. Ở trong sử sách, bút ký, tiểu thuyết của cổ nhân có ghi chép rất nhiều, rất nhiều. Còn như chư Phật Bồ Tát ứng hóa trong thế gian này thì còn nhiều hơn nữa. Hạng phàm phu nhục nhãn chúng ta không thấy được. Đây là nói về phàm thánh đồng cư độ. Còn phương tiện hữu như độ thì giống như tứ thánh pháp giới trong thế gian này của chúng ta. Phàm thánh đồng cư độ thì giống như lục đạo trong cõi này của chúng ta. Trong kinh điển nói phàm thánh đồng cư độ trong lục đạo có ba chỗ. Nhân gian của chúng ta đây là phàm thánh đồng cư độ. Trong cõi dục giới có đầu xuất hiện nội viện của Di Lạc Bồ Tát ở trong đầu xuất hiện. Đầu xuất hiện là phàm thánh đồng cư độ trong cõi dục giới. Trong cõi sắc giới có tứ thiền thiên. Trong tứ thiền thiên có ngũ bất hoàng thiên, là nơi tu hành của người tịnh cư thiên. Người tịnh cư thiên đều tu chứng từ tam quả trở lên. Cho nên tứ thiền thiên cũng là phàm thánh đồng cư độ trong cõi sắc giới. Những cõi này đều tương đương với phàm thánh đồng cư độ của Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhưng không thù thắng hơn. Ở cõi này chúng ta tuy phàm thánh đồng cư độ, nhưng cảnh giới phàm thánh thì khác nhau. Phàm phu không thấy được thánh nhân, thánh nhân cũng không thấy được phàm phu. Còn phàm thánh đồng cư độ của Tây Phương Cực Lạc thế giới thì phàm thánh ngày ngày gặp mặt, ở sống chung với nhau, sống chung một chỗ. Đây thật là không thể nghĩ bàn. Cho nên sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, dù là phàm thánh đồng cư độ, mỗi ngày cũng gặp được ngài Văn Thù Phổ Hiền Quan Âm Thế Chí, và cũng gặp được các vị đại thanh văn. Mỗi ngày học tập với nhau, điều này rất hiếm có, thù thắng vô cùng. Còn phương tiện hữu dư độ thì tương đương với tứ thánh pháp giới của cõi này chúng ta. Thật báo trang nghiêm độ cũng tương đồng, không có khác biệt chỗ nào. Thật báo trang nghiêm độ của Thích Ca Mâu Ni Phật không có khác với thật báo trang nghiêm độ của Cực Lạc thế giới. Cho nên Tây Phương Cực Lạc thế giới thù thắng nhất là phàm thánh đồng cư độ, có thể khiến cho phàm phu chúng ta một phỏng phiền não chưa đoạn, mà cũng có thể một đời viên thành Phật đạo. Vì vậy mười phương chư Phật đều tán thán Cực Lạc thế giới, đều tán thán A Di Đà Phật. Đạo lý là ở tại chỗ này. Giả lại sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, cho dù là hạ phẩm vãng sanh, trong phàm thánh hạ đồng cư độ, chúng ta đọc trong Quán Kinh, Quán Kinh nói chỉ cần thời gian 12 kiếp thì qua nở thấy Phật. Đó là hạ phẩm vãng sanh. Như người thông thường chúng ta, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới không nhất định là hạ phẩm, ít nhất là hạ trung phẩm, hạ thượng phẩm, trung hạ phẩm. trung trung phẩm rất có thể là những phẩm này. Còn như hạ phẩm là những người tạo tội ngũ nghịch thập ác vãng sanh. Chúng ta tuy có tạo tác tội nghiệp nhưng không có tạo tội nặng như vậy. Trong thời đại hiện nay cũng có thể tạo tác ác nghiệp như vậy, nhưng vào thời xưa thì rất khó. Trong thời đại này cũng có người giết cha mẹ, họ tạo tội đại phản nghịch bất hiếu. Hiện nay chúng ta thường nghe tin tức nói như vậy, xưa kia không bao giờ nghe nói có xảy ra chuyện như vậy. Con người dù có ác đi nữa nhưng họ không dám giết cha mẹ, cũng không dám giết anh em. Quý vị nên biết không dễ gì nghe giảng Kinh Hoa Nghiêm. Phật giảng bộ kinh này là giảng cho Pháp Thân Đại Sĩ. Ngày nay chúng ta có cơ duyên gặp được bộ kinh này, mọi người cùng nhau học tập Kinh Hoa Nghiêm. Tuy chúng ta không phải là Pháp Thân Bồ Tát, nhưng chúng ta học tập chương trình của Pháp Thân Bồ Tát, đây cũng là nhân duyên hy hữu hiếm có. Nay chúng ta học tập một kinh này, quý vị nhất định phải ghi nhớ. Tuy học tập Kinh Hoa Nghiêm nhưng chuyên tâm tu tịnh độ. Chúng ta nghe giảng Kinh Hoa Nghiêm, đọc Kinh Hoa Nghiêm, nhưng công phu của chúng ta vẫn là niệm A Di Đà Phật, cầu sanh cực lạc thế giới. Kinh này là giúp cho chúng ta rất lớn lao. Tại vì sao? Quý vị hãy đọc trong Kinh Vô Lượng Thọ vừa mở đầu thì dạy cho chúng ta hàm cộng tôn tu Phổ Hiền Đại Sĩ Chi Đức. Phổ Hiền Đại Sĩ Chi Đức tức là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Cho nên học tập Hoa Nghiêm, niệm Phật cầu sanh tịnh độ thật sự có thể giúp cho chúng ta nâng lên phẩm vị vãng sanh rất cao, được nâng lên thêm cao. Cơ duyên hiếm có, không dễ gì gặp được, nhất định phải trân quý. Cầu đốn khai Phật huệ. Đốn khai Phật huệ tức là minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ. Chúng ta không dám kỳ vọng cảnh giới này. Nếu quả nhiên có thể hiểu rõ, thật sự có thể giác ngộ, buông bỏ tự tư tự lợi, trong tâm không còn chấp trước, đối với tất cả mọi người, mọi việc, mọi vật, hết thảy vạn pháp không còn chấp trước nữa. Tuy chưa đoạn hết ngã chấp và pháp chấp, nhưng đã giảm bớt rất nhiều, thì phẩm vị của quý vị tự nhiên nâng lên cao. Cho nên bộ kinh này giúp cho chúng ta rất nhiều, phải hết lòng nỗ lực mà học tập. Kế tiếp là quảng độ chúng sanh, nghĩa là sau khi sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì rộng độ chúng sanh, mãn nguyện Bồ Đề. Đây là điều khẳng định. Cho dù tự mình chưa khai ngộ, vãng sanh hạ phẩm vào phẩm thánh đồng cư độ, cũng có thể rộng độ chúng sanh. Họ nhờ vào cái gì? Nhờ vào sức oai thần bổ nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Nên họ có trí huệ, năng lực và tướng hảo, nhưng họ vẫn chưa kiến tánh, nghĩa là trí huệ, năng lực, tướng hảo trong tự tánh vẫn chưa hiện tiền, nhờ có Phật lực gia trì, được A Di Đà Phật đại từ đại bi 48 nguyện gia trì cho quý vị, thì trí huệ, đức năng, tướng hảo của quý vị ngang hàng với Thất Địa Bồ Tát. quý vị là A Di Việt Trí Bồ Tát. Phàm là những người được vãng sanh đều là A Di Việt Trí Bồ Tát. Trong hết thảy tất cả cõi nước cũng tìm không có, trong mười phương chư Phật thế giới cũng không có. Cho nên tất cả chư Phật đều tán thán Tây Phương Cực Lạc thế giới, đều tán dương A Di Đà Phật. Đạo lý ở tại chỗ này. Đây mới là thật sự thỏa mãn đại nguyện Bồ Đề của chư Phật, cũng thỏa mãn nguyện Bồ Đề của mình. Bài văn tịnh độ này của Từ Vân Sám Chủ được rất nhiều người thọ trì. Không những là các đồng học trong tịnh độ tông tụng kinh niệm Phật sám hối hồi hướng thường đọc bài văn này, kể cả những người không phải chuyên tu tịnh độ như trong thiền tông và giáo hạ, rất nhiều người y theo bài văn này phát nguyện. Công đức của bài văn này vô lượng vô biên, đã giúp cho nhiều người niệm Phật được vãng sanh tịnh độ. Chúng ta lại xem tiếp một bài kệ này. Niệm Phật lâm chung kiến bảo đài, bảo phàng bảo cái mãn không bài, Di Đà thế chí Quan Âm đẳng, hiệp trưởng tương tùy quy khứ lai. Bài kệ này là tán thán người niệm Phật lâm chung vãng sanh. Quý vị thấy thật là thù thắng vô cùng. Người thế gian chúng ta gọi là phô trương, quang cảnh đó thù thắng vô cùng. Trong pháp thế gian và xuất thế gian cũng tìm không được, chỉ có người thật sự niệm Phật, công phu niệm đến nhất tâm bất loạn, thì không còn